Chúa ơi, chúng con cảm tạ Chúa và tặng mỗi tấm lòng của con. Cảm tạ Chúa và lời hằng sống của Chúa. Xin hãy phán với chúng con và mở mắt cho chúng con. Chúng con cầu xin Chúa hãy dẫn dắt chúng con, dắt con đi vào hiện thực. Để con thực sự là một dân thánh và chức tử lễ thánh cho Chúa. Hãy khen Chúa. Thật là tốt để Chúa trong những ngày này chuẩn bị cho chúng ta về sự tái lâm của Chúa. Nếu mà chúng ta chuẩn bị cho điều gì đó, chúng ta phải biết điều gì sắp đến. Người ta không nhìn về phía sau để chuẩn bị, mà ta nhìn về phía trước. Ở khi Chúa đến, Chúa nói rằng các người đắc thắng sẽ cùng cai trị với Đức Christ. Cho nên đó là mục tiêu của chúng ta. Tuy nhiên, chúng ta cũng hay nhìn lại trong thời giao ước. Tại sao? Không phải là chúng ta trở lại với truyền thống của người Do Thái, mà chúng ta muốn chuẩn bị cho sự tái lâm của Chúa, nhưng mà dựa vào cái góc hình bóng của trong Cựu Ước. Chúng ta muốn thấy làm thầy tế lễ phục vụ Đức Chúa Trời là như thế nào. Qua đó chúng ta mới có thể hiểu được thế nào là thánh khiết, đặc biệt là cái lễ phong chức thầy tế lễ. Đây là một cái chương rất là tuyệt vời. Chúng ta chỉ mới chia sẻ mới thông công chút xíu về phần đó thôi. Chúng ta phải đọc rất là nhiều, đọc thường xuyên và ghi nó vào trong lòng chúng ta. Người ta muốn trải nghiệm hoàn toàn cái sự phong chức này và để được thánh khiết hoàn toàn cho Chúa. Như các cơ đốc nhân khắp nơi cầu nguyện danh Cha được tôn thánh, nhưng mà tôi đã tự hỏi rằng danh Cha được tôn thánh nghĩa là gì. Nếu chúng ta đọc và xem xét vào trước tế lễ, chúng ta sẽ hiểu danh Cha được tôn thánh nghĩa là gì. Thầy tế lễ họ mang vác danh Đức Chúa Trời đứng trước Ngài để phục vụ. Và người ta đã thấy rằng trong lịch sử, nếu mà họ không thánh khiết, nếu mà họ thêm thường danh của Chúa, thì Đức Chúa Trời phán xét họ. Và cái đó không phải là chuyện nhỏ. Tại vì họ tượng trưng cho Đức Chúa Trời, họ biểu lộ Đức Chúa Trời. Hôm qua chúng ta đã đọc Malachi chương 1. Nó là họ phải đóng cửa đàn thờ lại. Các ngươi đừng tiếp tục dâng cái của lễ của đó nữa. Tại vì họ đã dâng Đức Chúa Trời cái gì mà còn lại, cái còn thừa lại. Ở trong công việc, chúng ta không dám làm như vậy. Trong tuần này, tôi có một trải nghiệm. Nhưng với dân mà gửi cái gì cho sếp của tôi, có một cái hẹn, tôi nghĩ là ngày mai tôi phải làm. Và hôm sau tôi nhận được cái lời cảnh cáo, sếp tôi ghi nói rằng điều gì xảy ra vậy. Đây đối với tôi là một cái lời cảnh cáo, không chỉ đối với người sếp đó mà đối với Chúa nữa. Tại vì tôi đã xem thường sếp tôi trong cái công việc này. Và đối với chúng ta, đối với chức tế lễ cũng vậy. Chúng ta đến gần Đức Chúa Trời hằng sống thánh khiết để phục vụ Ngài. Chúng ta không thể nào mà dâng cái gì đó đại cho Chúa được. Và cái điều quan trọng nhất đối với thầy tế lễ là họ phải thánh khiết. Đây là Chúa ra lệnh cho chúng ta. Như giao ước của Lê Vi là chúng ta phải theo đuổi sự thánh khiết. Theo đuổi có nghĩa là thực sự như vậy, nghĩa là đuổi theo nó. Những cái gì mà thuộc linh, chúng ta không có nào có một cái tự động mà chúng ta phải đuổi theo nó. Cho nên Chúa cũng nói, nếu mà mắt ngươi là những người phạm tội, Chúa nói, không sao cả, không có sao cả. Chúa có nói là ai cũng vậy không? Chúa mà nói rằng mình phải lấy mắt đi. Nên mình phải xem nghiêm túc, mình phải tựa vào cái của lễ chuộc tội lỗi này. Chứ không chỉ nói là Chúa ơi, Chúa đã chết vì con, nó sẽ không có tệ đâu. Nếu như vậy chúng ta không thể nào mà được giải phóng khỏi tội lỗi, mà chúng ta phải tựa vào của lễ chuộc tội lỗi mới được. Để Chúa giải phóng chúng ta khỏi tội lỗi và sự nên tự thánh hóa, đầu tiên là được biệt riêng cho Đức Chúa Trời. Có thầy tế lễ trong có 7 ngày phong chức, họ không được phép là buổi sáng ở bên bàn thờ, rồi sau buổi chiều họ đi làm chuyện khác, uống cà phê hay làm chuyện khác. Rồi cả 7 ngày họ phải ở trong nơi thánh, được biệt riêng hoàn toàn cho Đức Chúa Trời. Điều này có nghĩa gì với chúng ta? Có nghĩa gì? Có nghĩa là chúng ta không được phép đi làm nữa hay sao? Hay là leo lên núi ở các thị sĩ, ở thị sĩ à? Rồi ở đó cho tới khi Chúa khi Chúa trở lại à? Như vậy có được không? Không. Tốt nhất đừng làm vậy. Cho nên chúng ta cần phải trải nghiệm hiện thực của sự phong chức này. Cái đó không phải là cái việc làm là không phải ban đầu, không phải là cái chúng ta không làm gì được nữa, hay đi đến một cái nơi thánh nào đó. Mà mỗi ngày chúng ta bận rộn những điều thông thường, phải không? Nhất là tôi có con gái nhỏ, cũng phải bận rộn những điều bình thường. Nhưng mà làm sao tôi phải làm phục vụ Đức Chúa Trời ở những điều đó? Nếu mà tôi nghĩ là tôi dâng của lễ cho Đức Chúa Trời vào hôm Chúa Nhật, vậy còn những ngày còn lại của tuần thì sao? Chúng ta là thầy tế lễ có nghĩa rằng cho dù tôi làm việc gì đó ở nhà hay là trong công ty, tôi làm thể lễ phục vụ Đức Chúa Trời ở những nơi đó. Và chúng ta phải sống trong một cái đời sống thánh khiết. Dù tôi phải làm những việc thông thường xung quanh tôi, đây là điều mà Chúa muốn chúng ta đạt được. Rồi làm như thế nào? Leo lên núi ở thị sĩ không được. Mà Đức Chúa Trời bảo gì? Chúng ta đã trải nghiệm, chúng ta đã nghe về của lễ chuộc tội lỗi. Đó là cái của lễ chuộc tội lỗi lớn, có thể giải phóng chúng ta khỏi sự thống trị của tội lỗi. Nhưng sau đó, Đức Chúa Trời cũng ra lệnh món của lễ thức ăn. Đức Chúa Trời ra lệnh cho thầy tế lễ một đồ ăn, một quy định. Giống như bác sĩ nói với bệnh nhân là phải ăn thức ăn để cho được khỏe mạnh. Thức ăn nào đó thì Đức Chúa Trời cũng đã quy định thức ăn cho thầy tế lễ. Cái vấn đề không phải là để cho họ không phải đói. Dĩ nhiên nếu chúng ta phục vụ Chúa thì Chúa sẽ cho chúng ta những gì chúng ta cần thiết, điều đó là chắc chắn. Nhưng mà thức ăn ở đây không phải để chúng ta sống, nhưng mà nó có kết quả trong chúng ta. Những thức ăn của thầy tế lễ này làm cho chúng ta thánh khiết, và chúng ta ngày càng thánh khiết hơn nữa. Vì sự nên thánh không chỉ có nghĩa là tôi được sạch, nếu mà tất cả tội lỗi không còn nữa thì tôi được sạch thì vậy cũng tốt. Nhưng mà thánh khiết thì còn nhiều hơn nữa. Thánh hóa Thánh khiết chính là cái bản chất của Đức Chúa Trời. Vì Đức Chúa Trời là thánh khiết, là bản chất của Ngài chính là sự thánh khiết. Nếu tôi đọc Kinh Thánh thì tôi được thánh khiết, có phải vậy không? Có lẽ tôi không làm cái điều đó ngu xuẩn, nhưng mà nó chưa chưa phải là thánh khiết. Tôi cần cái bản chất của Đức Chúa Trời. Thì Ngài ban chúng ta một cách nào? Anh em đồng thời tế lễ thì anh em nhận được. Thì Ngài ban thức ăn cho chúng ta, quy định thức ăn cho chúng ta. Chúng ta nhận được cái bản chất thánh khiết của Đức Chúa Trời bởi thức ăn. Ngài đã quy định thức ăn, những thức ăn mà dành cho Đức của đáng lẽ những thức ăn dành cho Đức Chúa Trời. Các của lễ được là thức ăn cho Đức Chúa Trời. Nhưng mà bởi qua các của lễ này, Ngài để dành một cái phần cho thầy tế lễ, để ban cho thầy tế lễ. Như vậy là cũng phải là quý sao? Rất là tuyệt vời. Thật sự đó là thức ăn tốt nhất. Thực sự là thức ăn tốt nhất và bổ dưỡng nhất. Đó là thức ăn của Đức Chúa Trời. Và Ngài để dành cho chúng ta, nên chúng ta phải ăn. Cho chúng ta được ăn cái gì rẻ tiền. Ở trong dân của Đức Chúa Trời có một thức ăn nào đó nó không làm cho anh em thánh khiết. Nếu anh em xem những gì ở trong YouTube thì cuối cùng anh em có được thánh khiết hay không? Anh em sẽ bị rối loạn. Những thức ăn mà cho anh em thánh khiết là nó sẽ đến từ các cụ lễ, đến từ bàn thờ. Tại vì Chúa không muốn chúng ta phục vụ Ngài một cách nào cũng được. Có một Lê Vi 10. Chúng ta đã ngoài Nadab và Abihu. Họ đã được hiến dâng cho Chúa để làm thầy tế lễ. Họ đã dâng của lễ đầu tiên. Nhưng sau đó họ lại mang lửa lạ. Họ Đức Chúa Trời phán xét họ rất là nặng nề. Lửa đến đã thiêu đốt họ. Tại sao? Tại vì Ngài là Đức Chúa Trời thánh khiết. Ở trong công vụ chương 5 có cái điều giống như vậy. Chức tế lễ trong Tân Ước được hình thành có hội thánh, rồi Anani và vợ của Anani để lừa dối Đức Thánh Linh, và Thánh Linh đã phán xét họ rất là nặng. Kết quả là hội thánh rất sợ, có sự kính sợ Đức Chúa Trời. Đây là điều rất là tốt. Chúng ta phải biết kính, chúng ta phải có sự kính sợ Đức Chúa Trời trong hội thánh. Aaron có 4 người con trai. Và trong 4 người đó thì có 2 người đã chết. Dĩ nhiên là Aaron không có vui rồi. Nhưng Aaron không được phép bỏ đi. Họ không được phép rời bỏ sự phục vụ của Aaron để buồn bã, than khóc vào người con của mình. Trong chương 6 của Lê Vi 10, Đảng Mô-xê nói cùng Aaron, Eleazar và Ithamar: các ngươi chớ để đồng trần và chớ xé áo mình, e khi phải chết và Đức Chúa Trời nổi giận cùng cả hội chúng chăng? Nhưng anh em các ngươi là cả nhà Israel phải nên khóc vì có lửa. Câu 7: đừng ra khỏi cửa hội mạc, e các ngươi phải chết chăng vì dầu sức của Đức Giê-hô-va ở trên các ngươi. Họ làm theo lời của Mô-xê. Có nghĩa rằng cái sự phong chức này mà chúng ta đã nghe một chút, nó là một gì rất là sâu sắc. thậm chí nó còn sâu hơn cả gia đình của mình nữa. Những người con của Aaron đã chết thì buồn bã đâu phải là chuyện tồi tệ đâu, nhưng mà trước tế lễ thì còn sâu sắc hơn cả gia đình của Aaron nữa. Cho nên Chúa muốn ngày nay chúng ta phục vụ Ngài làm thầy tế lễ. Chúng ta có những điều ở sâu trong lòng mình, giống giống gia đình, tôi phải làm này điều kia cho gia đình của tôi, hay có một quyết định gì đó. Nên sự phong chức ở đây ở ở trên ở Aaron còn cao hơn mọi thứ khác nữa. Nếu chúng ta thực sự hiến dâng mình làm thầy tế lễ thì cái điều đó cao hơn tất cả, thậm chí cao hơn cả gia đình của mình, cao hơn con cái mình nữa. Tôi tin Chúa. Mình hãy tin tưởng Chúa sẽ lo lắng cho chúng ta, lo lắng nhìn của chúng ta. Nếu 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 chúng ta không có trải nghiệm được sự hiến dâng này thì chúng ta sẽ bị vấp phạm, vì mình không có ý thức rằng mình hoàn toàn thuộc về Đức Chúa Trời. Chúng ta hát rằng Đức hát đơn giản rằng Chúa đã cứu chúng ta và chúng ta thuộc về Chúa, nhưng mà khi mình có tình huống nào đó thì Chúa sẽ thử nghiệm chúng ta, coi tôi có hoàn toàn thuộc về Ngài hay không, tôi quyết định cho Chúa hay không, hay nó chỉ là ở trong đầu mình thôi. Và câu trả lời của Đức Chúa Trời là gì? Chúa nói là khi vào cửa hội mạc, người và các con trai ngươi chớ nên uống rượu hay uống vật chi có tánh say, e phải các ngươi phải chết chăng? Con mười để các ngươi phân biệt điều thánh, điều nào chẳng thánh, sự khiết và sự không thánh khiết. Ở đây liên quan tới ăn và uống trong Lê Vi 10. Nên có lẽ những người con của Aaron đã say rượu, cho nên Chúa nói các ngươi không được uống rượu để các ngươi không chết. Câu 12. Môi-se nói với Aaron và Eleazar và Ithamar và hai người con trai còn lại mà rằng là họ phải phải học, hãy lấy của lễ thức ăn còn dư lại về của lễ dùng lửa dâng cho Đức Chúa Giê-hô-va, vì hãy ăn đi mà không pha men. Đó là cái sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời. Vì đó là vật chí thánh. Chúa có nói rằng các ngươi phải học cái gì đó, phải hiểu gì đó không? Mà Chúa nói rằng hãy hãy lấy của lễ đó, của lễ thức ăn và ăn đi. Vì đó là nó là vật chí thánh. Có nghĩa là họ phải ăn những thức ăn này để cho họ thêm sức, để được họ được thêm sức để phục vụ ngay cả trong cái tình huống khó khăn đó. Làm thế nào họ đứng vững được, làm thế nào mà họ mạnh mẽ được, chỉ khi nào họ ăn của lễ đó thôi. Hãy ăn của lễ thức ăn, ăn mà không pha men. Họ phải ăn ở kế bên bàn thờ luôn, chứ không phải là buổi tối mới ăn ở nhà. Họ lấy từ bàn thờ một cách tươi mới và sau đó nó có tác dụng vào họ. Thật là tốt. Khi Chúa phán với chúng ta, khi Chúa ban cho chúng ta ánh sáng, chúng ta đừng rồi chúng ta đừng có làm theo cái kiểu cũ là viết rồi sau đó rồi nói với Chúa, mà chúng ta phải ăn nó liền. Và Chúa nói với chúng ta hãy loại bỏ mang đi và hãy dùng lấy Chúa. Củ lễ này là vật chí thánh. Trong câu 13, các ngươi phải ăn củ lễ này tại nơi thánh, vì là phần của các ngươi. Ở đây ghi rất là nhiều là chí ghi nhiều cái chữ thánh, là chí thánh, nơi thánh, ăn không không có pha men. Đây là những cái phần của ngươi và con trai ngươi. Câu 14. Hỏi ăn gì nữa? Cái ức của cụ lễ đưa qua đưa lại, và cái giò của cụ lễ dơ lên, họ phải ăn ở tại nơi thánh. Đó là phần của họ. Đức Chúa Trời đã ban cho họ thức, ban cho họ những thức ăn đó để cho họ cho cái đời sống của họ được thánh khiết. Trong trong Lê-vi 11 họ cũng quy định những thức ăn sạch, thức ăn rồi họ phải, sau đó Chúa nói là họ phải phân biệt để cho họ ra một dân thánh. Đó là sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời. Họ có một cái dân thánh, Đức Chúa Trời có một dân thánh, chứ không phải là họ không không phải là làm một cái bảng là được làm gì không được, bảng không được là làm gì. Đó chỉ là cái điều đó chỉ là điều răn ghi ghi trên trên tường thôi. Nhưng nó không thể nào mà cứu cứu chúng ta được, cứu được cái bên trong của chúng ta được, bên lòng chúng ta được. Mà Đức Chúa Trời ban cho chúng ta thức ăn mà chúng ta phải ăn. Ngợi khen Chúa. Ở đây không chỉ đề cập tới bánh không men mà còn nói tới tới cái ức của lễ dơ qua dơ lại. Thì chúng ta phải biệt riêng cho Chúa. Chúng ta không phải dùng bị ép buộc mà dùng không phải bị ép buộc, bị bắt buộc, mà chúng ta mới làm từ tình yêu của Đức Chúa Trời. Thì qua cái ức cái ngực thì làm chúng ta làm bởi tình yêu dành cho Chúa. Nếu mà chúng ta nói, nhưng chúng ta biết Đức Chúa Trời, Chúa đã dâng hết tất cả cho mình, thì mình sẽ sẵn sàng dâng cho Chúa tất cả, biệt riêng mình ra thánh cho Chúa, cảm tạ Chúa về cái ức của lễ dơ qua dơ lại. Nếu đó là sự bắt buộc, mình nghĩ là mình không được phép làm điều kia. Nếu mà lòng mình muốn làm điều khác thì chúng ta phải ăn cái của lễ, ăn cái ức này. Lúc đó mình có được tình yêu của Chúa. Cho nên Chúa đã quy định cái ức này, cái ngực này, và cái đó là cái giò. Sau đó có một cái giò nữa để mình được thêm sức, để được vượt đắc thắng thật là xa. Mình nói với Chúa: Chúa ơi, con thuộc hoàn toàn về Ngài, con mặc kệ cái chuyện này. Ngợi khen Chúa. Có nghĩa là thánh khiết, thánh hóa với Chúa, đầu tiên là cần cái ngực và cái giò. Đó chính là cái sự thánh khiết tuyệt vời, chứ không phải sự thánh khiết mà mình thánh khiết mà không phải ai cũng được phép được đến gần mình, không phải như vậy. Mà giống như Chúa vậy, Chúa là thánh khiết trên trái đất này. Đức Chúa Trời cũng muốn làm chúng ta như vậy. Khi mà Ngài ban qua việc Ngài ban chúng ta những thức ăn này, chính vì chúng ta hiểu tại sao Tesalonica thứ nhất đoạn 5 là chúng ta hay biết. Đây nói là nguyện xin Đức Chúa Trời bình an khiến anh em nên thánh trọn vẹn. Tại sao? Tại vì ở cuộc lễ hòa bình, trong cuộc lễ hòa bình thì có cái giò và cái giò và cái ức này. Đó là phần của thầy tế lễ qua cái cuộc lễ hòa bình này. Và cái cuộc lễ phong chức cũng vậy. Môi-se đã được ăn cái giò và cái ức này, nhận được cái giò cái ức này. Cho nên Phaolô nói ở đây, nói là Đức Chúa Trời bình an khiến anh em được nên thánh trọn vẹn. Và chúng ta cần gì? Chúng ta cần của lễ hòa bình, bánh không men, một cái giỏ bánh không men và cái giò và cái ức. Và qua đó chúng ta được thánh khiết nhiều, được ngày càng cả đời sống của mình. Chúng ta trong hội thánh chúng ta phải ăn thức ăn này ngày càng nhiều hơn nữa. Hebrew 13 câu 10. Ở trước đó có nói cái sự dạy dỗ, những dạy dỗ lạ. Chúng ta những cái thức ăn lung tung nó sẽ làm chúng ta rối loạn. Nhưng trong câu 10 nói rằng chúng ta có một cái bàn thờ. Paulo nói là chúng ta có cái bàn thờ. Anh em có bàn thờ ở Toronto hay không? Có, amen. Chúng ta có một cái bàn thờ. Chúng ta có một bàn thờ ở Sion. Ở phàm kẻ hầu việc trong đền tạm không có phép lấy gì tại đó mà ăn. Đối với Paulo thì trong hội thánh thì có bàn thờ rất là rõ. Khi mà thầy lễ đụng sự chết thì không được phép ăn. Khi mà các thầy lễ được thanh tẩy, từ thanh tẩy thì có quyền ăn ở từ bàn thờ này. Được ăn cái phần mà Đức Chúa Trời ban. Chúng ta phải dùng lấy cái đặc quyền này để chúng ta được ngày càng nên thánh hơn. Và được thánh, để được thánh hóa hoàn toàn qua cái đời sống của mình. Chứ không chỉ là cái buổi nhóm hôm Chủ nhật được thánh khiết, mà cả đời sống của mình, cho dù mình ở nhà hay là lúc mà làm việc, chúng ta cần thức ăn từ bàn thờ này. Trong Khải Huyền 22, bàn thờ này cũng sẽ không có biến đi. Khải Huyền 22, chúng ta cũng thấy cái dòng sông sự sống này đến từ ngai vàng của Đức Chúa Trời, và cũng có cây sự sống. Khải Huyền 22 câu 14. Khải Huyền 11 câu 11 cũng nói sự thánh khiết. Kẻ nào không công bình chứ không công bình nữa. Cái nào uế không uế nữa. Này ta đến mau chóng và đem phần thưởng cho theo với ta. Câu 14. Phước cho những kẻ nào giặt áo mình đặng có phép đến nơi cây sự sống và bởi các cửa mà vào trong thành. Tôi tự hỏi là tại sao Chúa nói rằng cái quyền ăn cây sự sống. Tôi nghĩ là cây sự sống là được miễn phí. Chúa đã xóa xé cái màn che nơi thánh nơi chí thánh rồi. Nhưng ở đây nói rằng anh em anh nhớ cái gì, cái quyền gì? Đây là cái quyền đặc quyền của các thầy tế lễ được ăn từ bàn thờ. Để họ có cái quyền đến được ăn cái cây ăn trái cây sự sống và bởi các cửa vào trong thành. Đây là thức ăn làm cho mình được thánh hóa. Thật là tốt. Khi chúng ta ăn, nói về thức ăn của Chúa, ăn lời của Chúa, chúng ta không chỉ nói không phải là lặp đi lặp lại vài câu kinh thánh rồi sau đó vui mừng. Côn thô thứ nhất đoạn 10 nói cái hòn đá thuộc, nói đến người Do Thái để ăn ăn manna, uống nước thuộc linh. Và điều gì sẽ ra với họ, với người Do Thái? Sau đó họ đã làm con bò màu bằng vàng. Họ đã phàn nàn chống lại Đức Chúa Trời. Lúc đó còn thiếu thức ăn nhờ các thầy tế lễ. Chúng ta có thể thưởng thức rất là nhiều điều trong lời của Đức Chúa Trời. Và có nhiều cái điều rất là tuyệt vời. Nhưng mà chúng ta phải cần biết rằng Chúa yêu con muốn, chứ con muốn ăn những cái gì đó mà có tác động vào trong con. Có nhiều người để cùng đi với chúng ta, để cùng thưởng thức lời Chúa đã ăn. Nhưng câu hỏi là nó có tác dụng vào trong tôi hay không, có làm tôi thánh khiết hay không, để tôi làm thấy lễ phục vụ Ngài, hay tôi chỉ vui về các văn tự thôi. Cho nên Chúa muốn mang chúng ta đến trên bàn thờ này để nó có tác dụng vào trong chúng ta và làm cho chúng ta trở thành một chức tế lễ, một dân thánh ngợi khen Chúa. Và cho tới Jerusalem mới, mình cũng có quyền để mình có quyền ăn trái cây sự sống.